Chương 21. Những ngày sau đó, Thủy sống trong tâm trạng phấp phỏng, chờ đợi một điều gì đó xảy ra với mình. Có thể mình sẽ có con với Nghĩa, hoặc người đàn ông nào đó sẽ ve vãn mình. Chiều thứ bảy, Thủy xin phép bố về thăm mẹ, hy vọng sẽ biết rõ hơn về Nghĩa. Ăn bữa cơm trưa với mẹ xong, Thủy lấy xe đạp lên làng Đông. Con đường huyện đang sửa chữa lổn nhổn những gạch vỡ. Vừa đi, Thủy vừa lục lại số bạn học ở xã trên xem có ai ở làng Đông. Từ bé chưa bao giờ đặt chân lên xã Nghĩa, không biết địa phận làng Đông từ đâu. Thủy cứ lấy cây quéo làm đích. Tới dốc cầu Đá Bạc, Thủy nhảy xuống dắt xe, mặt nóng ran, nghĩ thấy mình rõ vớ vẩn. Thủy vờ dựng xe bên cầu xuống sông rửa chân. Trong sân ủy ban xã, có mấy người đàn ông bước ra đưa mắt nhìn Thủy. Dưới bến sông, một phụ nữ đang mải mê rũ những sợi đai ngâm. Một tay chị ta cầm chiếc gậy nhỏ đập bông bốp trên mặt nước. Nước sông sóng sánh gợn lên dưới ánh nắng chói chang. Thủy vén quần lân la đến gần. Chị ta nghiêng nón nhìn Thủy chằm chằm. Ô, ai như cái Thủy hả? Thủy sáng mắt nhìn chị ta quen quen mà quên bén mất tên. Mày quên tao là phải, chị ta thở dài nói. Tao biết tao già quá rồi mà. Cũng chỉ vì tao học dốt nên phải ở lại cái xó quê chân lấm tay bùn này. Chúng mày được bay nhảy sướng thật. Thao hả? Thủy reo lên, nhào lại nắm tay người phụ nữ. Mày thông cảm, cũng vì lâu ngày quá không gặp nhau. Mày đi đâu lên đây? Tao muốn hỏi nhà cái Xoan. Thủy ấp úng nói bừa. Cái Xoan đâu ở đây? Thao nói. Nó ở làng Hồi cơ mà. Thế à? Tao cứ nghĩ ở làng Đông. Thủy nhanh nhảu cúi xuống rũ những sợi đai cùng Thao. Gặp được Thao lúc này, Thủy mừng như vớ được vàng. Mày chồng con gì chưa hả? Thủy hỏi. Có mà có hai con mắt. Ế rồi. Hai đứa vừa rũ sợi đai vừa nói chuyện. Thủy lấy xe đạp chở luôn số đai về nhà Thao. Thủy đâu có biết mình đã lần đúng vào đất tổ họ Nguyễn. Phơi xong đai, Thao dẫn Thủy vào nhà. Giới thiệu với bố mẹ, đây là Thủy bạn học con. Bây giờ làm bác sĩ bệnh viện tỉnh đấy bố mẹ ạ. Vậy ư? Ông Sung vẫn ngồi bên sợi đai trước cửa. Mời chị xơi nước. Thủy ngồi lơ đãng nghe Thao nói toàn những chuyện đâu đâu. Mãi Thủy mới lúng túng tìm được lời hỏi thăm về Nghĩa. Thao này, Thủy vờ gợi chuyện. Ở xã này ngày xưa có tay gì học trên mình một lớp. Anh ta học giỏi nhất trường ý. Thằng Nghĩa nhà này chứ ai? Thao nói có vẻ tự hào. Đúng đây, tao nhớ rồi. Anh ấy tên là Nghĩa. Hắn là cháu tao đấy. Xin thưa với cô, bây giờ nó là thiếu tá quân đội, có xe đưa đón oai nhất làng đấy. Chỉ tội mỗi chuyện vợ con chẳng ra sao. Cưới nhau 14 năm nay chẳng có con cái gì. Cánh mình chưa chồng đã đành. Đằng này chồng rồi mà không có con, nó thế nào ấy. Khổ cả thân mình, khổ chồng, khổ cả gia đình nhà chồng. Thao bất ngờ háo hức nắm chặt lấy tay Thủy. Mày là bác sĩ, thử đến nhà khám cho bà già nó hộ tao xem bà ấy mắc bệnh gì. Đã mấy bữa nay bà ấy nằm liệt giường, chẳng ăn uống gì được. Tối đến tao phải sang đấy ngủ với bà ấy. Đêm đến bà ấy nói mê làm nhảm suốt. Vợ anh ta đâu mà mày phải sang đấy ngủ? Vợ Nghĩa nó cũng ốm, bỏ về nhà mẹ đẻ rồi. Chả lẽ hai mẹ con đều ốm nằm đấy nhìn nhau à? Bố ở nhà, con dẫn bạn con sang khám bệnh cho bà Khiên. Khám sao được cái bệnh trời đầy. Ông Sung gắt. Như tao, như thằng Sen xưa, ai khám mà cũng khỏi. Thầy buồn cười thật. Cứ để bạn con đến khám cho bà ấy, lỡ ra... Thao kéo Thủy sang nhà Nghĩa. Bà Khiên ngồi thu lu trên giường, mở cặp mắt mệt mỏi nhìn Thủy. Chú Vạn ngồi trước bàn đang nói gì đó với bà Khiên. Thấy khách tới liền im bặt. Em dẫn bác sĩ đến khám bệnh cho bà, Thao nói và vén màn ngồi xuống cạnh bà Khiên. Thủy khẽ chào chú Vạn, rồi ngồi cạnh Thao. đưa mắt nhìn mẹ Nghĩa. Cháu không mang theo đồ nghề khám bệnh, Thủy nói. Tiện gặp cô Thao, cháu đến xem qua bệnh tình của bác. Chị cả Nghĩa đang hí hoáy dưới bếp chạy lên. Thao giới thiệu Thủy với chị. Cặp mắt chị chợt sáng lên, giọng xúc động. Chăm sự nhờ cô xem giúp mẹ tôi bệnh gì. Thủy cầm tay bà Khiên nghe mạch, xem mắt rồi vén áo xem qua người bà. Thủy đoán bà Khiên bị suy nhược cơ thể do lo nghĩ nhiều. Nhìn gương mặt tiều tụy, thân thể còm nhom của mẹ Nghĩa, Thủy cố nén xúc động để khỏi bật khóc. Thủy đâu ngờ tình cảnh của gia đình Nghĩa đến nông nỗi này. Thủy lặng lẽ đưa mắt quan sát trong nhà ngoài sân. Chị cả Nghĩa rót nước mời Thủy. Gia đình nên thu xếp cho bà đi bệnh viện. Đấy, tôi đã bảo mà, chú Vạn nói. Chị nghe thấy bác sĩ nói gì không? Chị phải đi viện, nhà cửa tôi trông cho. Chị cả và Thao tiễn Thủy ra đến ngõ. Thủy căn dặn chị cả cách làm thủ tục nhập viện và cho biết tên mấy cô bạn của Thủy cùng học ở trường y, hiện đang công tác ở bệnh viện huyện. Đạp xe ra đến cầu đá, Thủy vẫn còn bàng hoàng. Bỗng dưng cái làng đông và gia đình nhà Nghĩa lại gần gũi với Thủy đến vậy. Mãi tới lúc này Thủy mới để mắt nhìn ngắm làng quê anh. Dòng sông uốn lượn, nước dềnh lên giữa miền quê xanh ngắt bóng tre. Nắng lấp lóa trên mặt nước, nhịp cầu đá mòn nhẵn bao bước chân người qua lại. Hồi này Nguyễn Vạn vào đội trồng cây với các cụ, không mấy khi ở nhà. Sáng dậy sớm nấu mỗi niêu cơm, ăn xong Vạn đứng dậy lấy chiếc túi vải đong một bò gạo, cho một đôi đũa, chiếc bát vào túi, rồi vác con dao rửa đi. Bao giờ Nguyễn Vạn cũng đi sớm hàng tiếng đồng hồ, la cà vào các nhà uống nước. Sáng nay vào nhà cụ Được, mai nhà ông Khi, kia nhà chú Sách. Cứ thế Nguyễn Vạn đi hết lượt từng nhà, rồi lại quay sang vòng 2, vòng 3. Cũng bắt đầu là cụ Được, nhà ông Khi, nhà chú Sách. Cứ thế, hết ngày này sang tháng khác, giống như chiếc kim đồng hồ quay đủ 24 giờ là sang ngày khác. Và người ta nhìn Nguyễn Vạn là chiếc đồng hồ báo giờ. Mấy bà hàng xóm sáng ra cứ nhìn thấy Nguyễn Vạn thập thảnh xách túi gạo là cuống cả kê. Người chỉ con, người mắng chồng. Ông Vạn đã đi làm rồi kia kìa. Ôi giời ơi, cái thằng phải gió, còn ngủ chết trương lên không dậy mà nốc. Có hôm vừa bước vào ngõ nhà ông Khi, bà vợ ông đã hét lên. Ông ơi, ông có bắt chói cho tôi con lợn, nhanh không muộn chợ. Chú Vạn đã đi làm rồi đây này. Đến bây giờ Nguyễn Vạn mới thấy mình nhận phần chia ngôi nhà lão Hào là sai lầm. Giá ngày ấy mình tự làm lấy gian nhà có phải bây giờ sướng không? Thân một mình cần chi phải nhà to, chỉ mỗi gian là đủ, lại đỡ phải quét dọn. Sáng ra cứ bước chân khỏi ngõ ngôi nhà ấy là Vạn thấy sướng cái bụng. Vạn không muốn nhìn thấy mặt mẹ con mụ hơn. Rõ rau nào sâu ấy. Thằng Tốn rước đồ tư bản về xây được nhà lầu, lấy được vợ đẹp thì con mẹ nó cũng nhảy tưng tưng lên như bò động đực. Mụ hơn ngứa nghề quá nên mới phưỡn bụng ra. Chết ở chỗ bụng con dâu và bụng mẹ chồng lại cùng to một lúc. Hai mẹ con đều xấu hổ, đố có dám nhìn thẳng vào mặt nhau. Đến bữa ăn cơm, hai cái bụng cứ trương ảnh ra trước mâm cơm. Chung quy lại cũng tại mấy cái đồ tư bản, tại mấy cái su chiêng mút hồng hồng và mấy cái sơ líp đo đỏ Sài Gòn thằng Tốn mang về. Không biết nó có cho mẹ nó không, hay mụ hơn đánh thó để mặc. Mụ muốn mặc nhưng lại không dám công khai, khi giặt phải đem phơi vụng trộm ngoài vườn chuối sau nhà. Một buổi nhá nhem tối, Vạn đi đái, thấy có cái gì đó đo đỏ, ngỡ cây chuối mới ra hoa. Khi tới gần, đưa tay sờ thấy nhun nhũn như da thịt đàn bà. Vạn mới hiểu là cái su chiêng mút của mụ hơn. Đúng vào thời kỳ mụ hơn thèm chua hay ra đập khế ngoài bờ ao, Vạn cứ ngỡ mụ đập khế cho cá. Đến tối mụ hơn tắm rửa, gội đầu xà phòng thơm nức, tay mụ cầm miếng khế nhảy vào nhà Vạn cười lả lơi. Bác có muối, cho em xin tẹo chấm khế chua. Vạn ngờ ngợ, dễ nhà nó không có muối. Mụ Hơn xông thẳng vào góc nhà lục muối. Cái lọ muối Vạn để sờ sờ ra đấy mà mụ Hơn tìm mãi không ra. Gớm cái bác này, có tí muối mà cũng giấu kỹ, không vào chỉ cho người ta với. Bác để ở chỗ nào hả?
Ở chỗ ấy đấy thôi.
Chỗ ấy là chỗ nào? Hay là tiếc tí muối, mai đi chợ mua trả hẳn một bát? Nguyễn Vạn tức tối xông vào lấy muối cho mụ. Trong xó tối, không hiểu mụ Hơn vô tình hay cố ý đâm sầm vào Nguyễn Vạn. Bàn tay Vạn khẽ chạm vào ngực mụ Hơn. Rõ dơ, thích hử? Mụ Hơn nói nhỏ và chộp lấy tay Vạn đặt nhanh lên ngực mụ. Thích thì cho sờ một tí đỡ thèm. Người gì mà khổ vậy? Cả đời chả biết mùi đàn bà ra làm sao. Mụ Hơn thở hổn hển. Nguyễn Vạn cũng thấy bùn rùn cả chân tay. Cũng tại cái xu chiêng mềm mềm trên ngực mụ, nó như ma lực hút kiệt mất lý trí Vạn. Bàn tay Vạn run rẩy đang gây tội lỗi mà Vạn không biết. Khi hai cánh tay của mụ Hơn choàng lên cổ Vạn và cái mùi xà phòng tư bản lẫn mùi hôi nách của mụ xộc lên mũi, Vạn mới bừng tỉnh. Vạn hoảng sợ chạy vụt ra ngoài, ngồi bệt xuống chiếc chiếu ở giữa nhà. Ngọn đèn dầu đỏ quạch không bóng ngun ngút khói hoa lên trước mắt Vạn. Mụ Hơn che miệng cười khung khúc, lững thững bước ra ngồi ngả ngốn lên chiếc giường của mụ xưa. Cúc áo ngực của mụ Hơn vẫn mở phanh ra trước mắt Vạn, lộ ra chiếc cóc xê, đúng là chiếc cóc xê màu hồng ở ngoài vườn chuối. Đóng vào đi, Vạn gắt. Mụ Hơn tủm tỉm cười chạy ra đóng cửa.
Không phải đóng cửa,
Vạn ấp úng. Chị đóng cái cúc vào. Mụ Hơn vờ e thẹn cúi xuống nhìn ngực mình, đưa tay cài cúc áo.
Bác không thích thật sao?
Mụ Hơn nói.
Lạ nhỉ.
Thôi bây giờ em bàn với bác thế này. Em không xui dại bác đâu. Em thấy thương bác. Già khọm đến nơi rồi mà chả có con cái gì cũng tội. Em sẽ cho bác đứa con. Đã bao giờ bác nghĩ đến mình sẽ có con chưa?
Ôi, từ ngày thằng Tốn nó lấy vợ, suốt ngày nó hú hí với vợ nó, em lại thấy tủi cái thân mình. Nó quý vợ nó hơn cả mẹ. Lúc này em lại thích mình có đứa trẻ nó ríu rít cho vui. Có thể cả đời bác chưa có con nên bác không thấy vui ở trẻ. Trẻ con bao giờ cũng là niềm vui của tuổi già đấy. Bác cứ hình dung ra, ngồi thế này uống nước, có đứa trẻ nó cứ tâng tâng nhảy nhót, nó bá lấy cổ em, nó nhào vào lòng bác. Bố ơi, làm ngựa cho con đi. Em đảm bảo lúc ấy bác sẽ thích thú chồng mông lên làm ngựa cho nó cưỡi nhong nhong. Sau này nó lớn, nó sẽ gây dựng lại cơ ngơi này, cũng giống như cái cơ ngơi của thằng Tốn. Thằng Tốn nó sẽ giúp đỡ em với bác.
Tôi không cần bám vào cái thằng tư bản, Vạn quát lên. Mụ xéo đi. Nguyễn Vạn đứng dậy hung hăng lôi mụ Hơn ra cửa. Mụ dám xúc vọng thanh danh người chiến sĩ Điện Biên như Vạn. Bây giờ nghĩ lại giây phút ấy, Vạn mới thấy mình sắt đá, chứ như người khác thì bị mụ ấy đưa vào phòng rồi. Hôm ấy Vạn mà yếu đuối nghe mụ ngon ngọt dỗ dành quệt vào mụ mấy cái, thì bây giờ mụ sẽ lu loa lên khoe với cả làng mụ đã ngủ với Nguyễn Vạn. Và thế là đứa con của thằng chết dẫm nào đó đang lớn dần trong bụng mụ, Vạn phải nuôi suốt đời. Mụ Hơn hồi này ì ạch, mang bụng to như cái thúng úp. Gặp Vạn, mụ lại cúi gầm mặt xuống e thẹn. Nhưng hễ lúc nào có ai chọc tức, mụ lại sưng xỉa, nổi máu đồng bóng lên với Vạn. Rõ là đàn bà. Vạn tức mà không dám gây chuyện, chỉ sợ mụ lu loa chuyện Vạn đã chót sờ tí mụ một lần. Mụ sang xin muối thì nguy. Mẹ kiếp, mình mới chỉ sờ tí thì chửa thế quái nào được. Vạn căm thù cái thằng nào đó ngủ với mụ mà không dám ra mặt. Đã mấy lần đang đêm nghe tiếng động, Vạn cũng choàng dậy rình xem, nhưng không nhận ra cái thằng nó mò đến với mụ là thằng nào. Tốt nhất là mặc xác mụ, không nên tiếp xúc gần mụ là hơn. Thời kỳ Vạn đi trồng cây với các cụ mãi dưới đường mới, chưa phải góp gạo nấu cơm chung, những ngày làm gần quanh xóm, chưa đến ai về nhà ấy, nhưng Vạn cũng chả thèm về nhà.
Có trưa vào nằm nghỉ dưới gốc quéo, gặp mưa Vạn lại nhảy vào cửa ủy ban ngồi. Có bữa Vạn lại chui vào nhà kho hoặc xuống gầm cầu đá bạc làm một giấc. Đã hơn tháng nay bà Khiên đi bệnh viện, Nguyễn Vạn sang ở trong nhà cho bà Khiên. Tối đến Vạn không còn lang thang đi nhà này nhà nọ như trước. Mấy ngày nay cả cái họ Nguyễn cứ đồn ầm lên, đổ tội cho vợ chồng thằng Nghĩa phá hậu cung từ đường, nên con Hạnh mới bị ốm. Bà Khiên đi bệnh viện huyện một tuần, lại phải chuyển lên bệnh viện tỉnh. Nguyễn Vạn không duy tâm, nhưng tối nào thím Sen cũng thắp hương lầm rầm khấn, làm Vạn cũng thấy lo lo. Gương ông Sung, gương chú Sen bị điên, giờ lại đến bà Khiên, không biết có qua khỏi bệnh tình này không. Con Hạnh thì vừa mới dậy được là sáng qua đã phải lên trông nom bà Khiên, thay cho chị cả nó về nhà mấy hôm. Thế mà bây giờ chị cả vẫn chưa thấy về. Tình hình trên biên giới đang có đánh nhau to. Thằng Nghĩa chắc gì đã nhận được điện mẹ ốm mà về. Ngày xưa bố chết, xanh cỏ thằng Nghĩa mới được về. Bây giờ mẹ ốm cũng không hay. Rõ là cái số thật. Cái số con Hạnh cũng long đong, mồ côi bố từ ngày còn bé tí. Lớn lên đi lấy chồng, cưới treo cũng chẳng ra làm sao. 10 năm xa chồng biển biệt, hòa bình chồng mang vinh quang về đã tưởng sung sướng. Ai ngờ đến bây giờ lại khổ hơn cả ngày xưa. Buồn đằng nhà chồng, về với mẹ đẻ, thấy mẹ cô độc một mình lại càng buồn hơn. Nguyễn Vạn khẽ thở dài đứng dậy đi ra cửa. Trong nhà, thím Sen vẫn ngồi với mấy bà trong họ trước bàn thờ tổ rì rầm khấn vái. Khói hương thơm ngát, đêm buồn lặng, có tiếng chị cả về tới đầu ngõ. Chị cả quăng chiếc túi sách lên hiên rồi ngồi bệt xuống thở phào. Mẹ mày thế nào hả? Nguyễn Vạn hỏi. Nhờ trời mẹ cháu khỏe rồi, chị cả nói. Mấy bà và thím Sen nhảy bổ ra quầy quả. Thế bao giờ thì mẹ mày về được hả? Thím Sen nói. Lạy thánh mở bái cầu cho bà ấy tai qua nạn khỏi. Độ một tuần nữa là mẹ cháu về được. Cũng phúc cho mẹ cháu lên bệnh viện tỉnh, lại gặp ngay được bác sĩ Thủy bạn cô Thao nhà ta, chứ không thì chết. Hồi đầu mẹ cháu bị ngất liên tục, bác sĩ Thủy còn cho mẹ cháu cả máu. Trên đời này cháu chưa thấy có ai lại tốt như cái cô bác sĩ Thủy. Hôm nào cô ấy trực đêm ở bệnh viện, cô ấy lại đưa cháu về nhà cô ấy nghỉ. Hai bố con cô ấy ở căn nhà, điện nước đầy đủ, quạt máy vù vù suốt đêm. Cần gì cũng có, thiếu gì cũng giúp. Thầy thuốc thế mới là thầy thuốc. Nay mai cậu Nghĩa về phải bảo cậu ấy sắm lễ lên mà tạ người ta. Chị cả nói một hồi rồi đưa mắt nhìn chú Vạn. Cháu phải về đây, chú chịu khó trông nhà cho mẹ cháu ít hôm nữa. Cháu mới đi xa có ít ngày mà nhớ bọn trẻ quá. Chị cả xách túi tất tả bước ra ngõ. Cái con bé rõ vô tâm. Thím Sen nói, về đến nhà mà không vào lại tổ. Mọi sự ào đến với Hạnh như một cơn lốc cuốn phăng mọi thứ. Hạnh không còn gì hết, mất hết tất cả, chỉ còn lại thân xác vật vờ trôi giữa dòng đời. Người ấy cứ lởn vởn trước mặt Hạnh, cái cổ cao trắng mịn, khuôn mặt đẹp phúc hậu, ánh mắt đen dịu hiền và đầy ma lực cứ nhìn xoáy vào Hạnh. Hạnh thấy rõ sức mạnh của người ấy chứa ẩn trong tấm áo choàng trắng và sự khéo léo tài hoa của đôi bàn tay mềm mại với những ngón tay thon dài đẹp đến kỳ lạ. So với người ấy, Hạnh chỉ là đứa nhà quê đen đủi hầm hiu. Với Hạnh, người ấy vừa là nữ thần, vừa là bóng ma ám ảnh Hạnh mãi. Chị chưa thể về được, người ấy nói và cầm cổ tay Hạnh xem mạch. Nhịp tim chị yếu lắm, chị phải nằm đây vài ba hôm nữa. Tôi đi lấy ít sữa, chị phải uống chút cho khỏe. Người ấy bước đi, cánh cửa phòng khép lại, giọng nói vẫn ngân lên bên tai Hạnh. Hạnh hoảng hốt vùng dậy, khẽ mở cửa lẻn ra ngoài. Ra tới đường phố, Hạnh cắm đầu chạy khỏi bệnh viện. Hạnh chạy trên đường phố đầy người mà ngỡ như chẳng còn ai trên thế gian này. Ra tới bến xe, Hạnh đứng ngơ ngác tìm mẹ chồng và cô Thao. Vừa thấy bóng cô Thao đang bước lên chiếc xe khách về huyện, Hạnh nhào đến bám được vào thành xe, thì người ấy đã lao đến nắm chặt lấy cổ tay Hạnh. Hạnh đứng trơ ra như bị thôi miên trước ánh mắt đen láy của người ấy. Những ngón tay thon dài nắm chặt lấy cổ tay Hạnh, giọng chị ấy ngân lên. Tôi thành thật khuyên chị hãy ở lại. Chị không thể... Chiếc xe xình xịch nổ máy rung lên bần bật. Không, tôi về. Giọng như lạc đi, chân tay bài hoài. Hạnh cố lấy hết sức tuột khỏi những ngón tay thon dài của người ấy và nhảy lên xe. Người phụ lái đóng sầm cánh cửa xe lại. Chiếc xe lao đi. Hạnh ngoái lại nhìn thấy người ấy đứng chới với trên bến. Chiếc áo choàng trắng sáng lên trong nắng chiều. Mày cứ như con điên, cô Thao mắng. Người ta khuyên ở lại vài hôm cho khỏe hãy về. Chị ấy thật là tốt, bà Khiên nói. Trên đời này sao lại có người tốt vậy? Hạnh ngồi chết lặng trên xe. Đường xấu, thỉnh thoảng xe lại nhảy lên chồm chồm. Ra tiền, người phụ xe vỗ bốp lên vai Hạnh. Vừa mới lên xe đã lại say rồi. Hàng ghế sau Hạnh, mấy người đang bàn tán tình hình chiến sự trên thế giới. Thằng cu nhà tôi vừa biên thư về, nói chuyến này nó phải đi Campuchia. Cái đất nước này chỉ có giỏi đánh nhau. Có ai đó nói to. Ông này rõ là khẩu, kẻ cướp đến nhà không đánh ngồi yên để nó cắt cổ sao? Mẹ kiếp, cũng tại nước mình nó giống như một cô gái đẹp, nên nhiều thằng nó ghẹo. Con người ta cực thông minh mà cũng cực ngu. Lại một nhà hùng biện lên tiếng. Ngu là vì tìm mọi cách để bảo vệ sự sống, nhưng rồi cũng lại tìm mọi cách để tiêu diệt nó. Con người càng văn minh thì vũ khí tiêu diệt nó càng hiện đại. Khiếp thật, đùng một cái chết sạch, từ con người đến con sâu cái kiến. Chương 22. Tài sản duy nhất của Hạnh sắm được kể từ ngày về làm dâu họ Nguyễn là chiếc thùng gỗ dài 55 phân, rộng 35 phân, cao 15 phân. Ngày mới mua ở chợ huyện về, chiếc thùng được quang dầu bóng đỏ thắm, giờ ngả màu gạch non giống như màu người ta sơn quan tài. Hạnh mở thùng lấy ra chiếc gương nhỏ đựng gia phả và lời khuyên của cụ tổ. Xưa kia cụ Nguyễn Khiên chết trao lại cho ông Khiên, ông Khiên chết đột tử, bà Khiên trao lại cho Hạnh. Chiếc rương đã bao đời nay vẫn ánh lên nước son đỏ thẫm. Trước khi quyết định việc này, Hạnh đã mời ông Sung, vợ chồng chú Sen đến. Ông Sung, chú thím Sen đến đứng trước bàn thờ tổ thắp hương. Bà Khiên ngồi trên giường lặng thinh. Hạnh run run đặt chiếc rương lên bàn thờ tổ, giọng xúc động. Thưa ông Sung, thưa mẹ, thưa chú thím Sen, đã lâu nay con lầm lạc cầu trời, nay cho con được sáng mắt thấy rõ tội lỗi của mình. Con đã làm khổ anh Nghĩa, khổ gia đình nhà ta. Bao nhiêu năm nay con giữ chiếc rương đựng lời nguyền của tổ mà không hiểu, con xin nhận tội. Hạnh nói rồi mở thùng lấy ra tờ giấy mà mấy đêm nay Hạnh trăn trở mới viết nổi những chữ lên đó. Thưa mẹ, đây là lá đơn ly hôn của con đã ký sẵn. Khi nào anh Nghĩa về, mẹ đưa cho anh ấy. Kể từ giờ phút này, anh ấy được tự do và con xin phép mẹ con về bên nhà. Ông Sung và chú Sen ngồi ngay đơ giữa nhà. Thím Sen như chết đứng trước bàn thờ tổ. Căn nhà lặng đi, bà Khiên bỗng òa lên khóc. Hạnh sợ mình cũng bật khóc, liền ôm chiếc hòm chạy vội ra cửa. Buổi tối cuối thu gió se lạnh, mưa lấm tấm hắt lên mặt Hạnh tê rát. Hạnh run rẩy bước đi trong ngõ xóm lép nhép tối bưng. Hạnh bước vội về nhà vào buồng mẹ khóc nấc lên. Mẹ Hạnh cuống cuồng ngỡ trời sập, đến tóm chặt lấy cổ tay Hạnh. Mày điên rồi, sao mày ngu dại thế hả con? Mẹ gào lên. Bao nhiêu năm khổ sở tủi nhục chịu được, bây giờ đùng đùng bỏ nhà chồng về. Ai đánh đuổi mà phải về đây hả? Ôi giời ơi là giời. Hạnh vội gạt nước mắt, cố làm ra vẻ thản nhiên, ôm lấy mẹ cười gượng. Mẹ, không ai đuổi con đâu. Mẹ không thích con về đây ở với mẹ sao? Bao nhiêu năm nay mẹ sống một mình, bây giờ có con về càng vui. Tao không mượn mày thương hại tao, mẹ lại nói. Mày hãy thương lấy thân mày. Ôi cả một đời con gái đi lấy chồng sao lại đến nông nỗi này hả con? Mẹ, con van mẹ đừng làm ầm ĩ lên thế. Mẹ chẳng hiểu gì cả. Một luồng gió lạnh lùa vào, ngọn đèn dầu lập lòe hắt ánh sáng vàng vọt lên khuôn mặt nhợt nhạt của hai mẹ con Hạnh. Mẹ Hạnh sụt sùi khóc. Hạnh muốn nói câu gì đó để an ủi mẹ, nhưng không sao nói nổi. Không ai có thể hiểu được Hạnh. Hạnh giấu kín điều bí mật về quan hệ của Nghĩa với cô bác sĩ ở bệnh viện tỉnh. Cũng là chuyện tình cờ, cô Thao dẫn Hạnh về nhà Thủy trong cái đêm Thủy trực ở bệnh viện. Cũng chỉ tình cờ xem được mấy dòng nhật ký của Thủy, Hạnh đã hiểu rõ mọi chuyện. Hạnh không oán trách ai, chỉ xót xa cho thân phận mình. Lần ấy về, Hạnh xin giấy trạm xá xuống bệnh viện huyện. Tiếp Hạnh trong phòng khám là người đàn bà như một khối mỡ nhúng nhính trong chiếc áo choàng trắng. Bà ta vừa viết vừa nghe Hạnh trình bày tình cảnh của mình lấy chồng mãi mà vẫn không sinh con. Phúc cho nhà chị, thời buổi này người ta hạn chế đẻ. Bà ta nói mà vẫn chúi mũi viết. Lấy chồng bao năm? Dạ, 14 năm. Có lên quay bị lần nào không? Dạ, lên quay bị thì sao ạ? Tôi hỏi chị đã lên quay bị bao giờ chưa? Dạ, dạ, hồi bé mẹ tôi bảo tôi bị lên quay bị sưng to lắm. Thôi, ăn nằm với nhau 14 năm mà không có gì. Về xin lấy một đứa con mà nuôi. Thời buổi này con hoang đầy. Bác sĩ bảo thế nào ạ? Cái nhà chị này rõ chậm hiểu. Giờ đây người làng Đông ngỡ ngàng về tính nết Hạnh thay đổi hẳn. Trước chỗ đông người, Hạnh không còn dịu dàng như xưa. Hơi một tí là sưng xỉa lên, ăn nói văng mạng. Để rồi đêm về, Hạnh lại ôm gối khóc sụt sùi. Hạnh muốn mọi người ghét mình hơn là thương hại. Tuy đã công bố ly hôn với Nghĩa, nhưng trong thâm tâm Hạnh vẫn thương Nghĩa hơn bao giờ hết. Đêm đến, Hạnh cố gạt những tình cảm yếu mềm bằng cách gán ghép cho Nghĩa những điều xấu xa tội lỗi. Nhưng càng nghĩ xấu về anh, hình bóng Nghĩa vẫn cứ lung linh rực rỡ, mọi kỷ niệm xưa lại bùng lên thiêu đốt trái tim khô héo của Hạnh. Hạnh đang băm bèo ở cầu ao thì cái thắm le te dắt thằng cu con đến báo tin Nghĩa về. Chị Hạnh ơi, anh Nghĩa về rồi đấy. Hạnh buông dao ngồi thừ ra nhìn mẹ con cái thắm. Mặc xác người ta. Hạnh cố nói được mấy tiếng rồi vội vã cầm dao vơ nắm bèo rõ to băm thoăn thoắt. Tim Hạnh đập rộn lên, đầu óc quay cuồng. Tí nữa thì băm cả vào tay. Cô Hạnh ơi, mai cô cho cháu ngồi ô tô bác Nghĩa đi chơi chợ huyện như lần trước cô nhá. Ôi thằng cu con tí của cô. Hạnh gượng cười. Bây giờ cô không còn ô tô nữa rồi. Cháu đến xin bác Nghĩa ý. Cháu thấy đấy, bây giờ cô có còn ở với bác Nghĩa nữa đâu nào. Bác ấy có ô tô, sao cô lại không ở với bác ấy? Thằng bé mở to mắt ngây ngô nhìn Hạnh. Đừng có hỗn nào. Thắm mắng con. Con có hỗn đâu. Thằng bé cãi. Cô không cho cháu ngồi ô tô. Hôm nào bố cháu về, cháu ứ cho cô ngồi xe tăng của bố cháu. Thằng bé phộng phạo nhảy ra bờ ao bắt chuồn chuồn. Thắm này. Hạnh khẽ thở dài nhìn Thắm. Tối nay mày bảo cả dâu sang tao chơi nhé. Mày biết ý tao rồi đấy. Chị sợ à? Việc quái gì phải sợ? Mày chẳng hiểu gì hết. Mẹ con cái Thắm đi khỏi. Hạnh băm nhánh nháng cho xong rổ bèo mà hai đầu gối run bần bật, mắt hoa lên. Hạnh bước loạng choạng ngã dúi xuống ao. Cả rổ bèo nổi dềnh lên loang kín mặt nước. Hạnh cuống cuồng cầm rổ hớt lại những cánh bèo đã nát vụn. Quần áo sũng ướt, rét run, Hạnh lập cập bê rổ bèo về nhà. Giời ơi là giời! Mẹ đang nấu cơm trong bếp thốt lên. Làm sao mà ướt sũng thế kia? Rõ khổ, không mau lại ốm mất thôi. Hạnh vào buồng thay quần áo, rồi vội vàng xuống bếp hơ tay vào lửa, lập cập làm đổ cả ấm nước, bụi khói sộc lên mù mịt. Hôm nay mày làm sao mà cứ như người hậu đậu vậy hả? Hạnh ngồi im thít nghe mẹ mắng. Nghĩ tới giây phút gặp Nghĩa như thể sắp có trận động đất xảy ra, Hạnh thấy mình nhẹ bẫng bay lừng lơ. Bữa cơm tối, ngồi trước mặt mẹ, có lúc Hạnh thấy mình bé nhỏ đi, lót chót giống ngày theo anh Hà, anh Hiệp đi đặt bẫy chim. Có lúc Hạnh lại thấy mình già sụ, chân tay cứng queo, mặt mày đen nhẻm như bà lão. Tào chồng mày như mất hồn, héo cảm lạnh con ạ. À. Mẹ nhìn Hạnh lo lắng. Chan canh nóng vào mà ăn cho nó ấm người lên. Hạnh cố ăn hết bát cơm rồi vờ vào buồng nằm. Hạnh mò mẫm, mở hòm lấy bộ quần áo khác thay. Bộ quần áo cái thắm rủ Hạnh xuống tận phố huyện cắt. Hạnh mới mặc mỗi lần hôm lên bệnh viện thăm bà Khiên. Chiếc áo màu tím Huế cắt theo kiểu áo Hồng Kông. Chiếc quần lụa đen may gấu nhỏ, ống đứng chẽn đũng, khiến Hạnh không nhận ra chính mình. Thay xong quần áo, Hạnh lấy lược ngồi xuống giường rờ rẫm chải tóc trong bóng tối. Hạnh lẹn chặt mớ tóc trong tay, thấy ngót đi nhiều so với trước. Qua mấy trận ốm, tóc đã rụng nhiều, Hạnh đâu có để ý tới. Từ ngày bỏ nhà chồng về với mẹ đẻ, Hạnh lao vào công việc gia đình, đồng áng cho quên hết mọi chuyện. Ngoài việc đồng áng quần quật suốt ngày, Hạnh còn nuôi thêm hai con lợn. Hạnh muốn ban ngày làm việc thật kiệt sức để tối đến đặt mình xuống là ngủ cho quên mọi chuyện. Hạnh sợ nhất đêm mất ngủ nên thường chuẩn bị sẵn thuốc ngủ. Hôm nào ít việc y rằng đêm đến Hạnh phải nuốt mấy viên. Có tiếng dâu đang nói chuyện với mẹ ngoài sân. Hạnh bước ra nhà ngoài, dâu nhảy bổ vào, khẽ nháy mắt ngắm Hạnh trong bộ quần áo mới. Cũng phải thế chứ, dâu nói, tao ngỡ mày cứ lôi thôi lếch thếch như mọi ngày. Tao vừa qua bên ấy, gia đình đang bàn tán chuyện mày nên tao lẻn sang đây. Có cả lão Sung, vợ chồng chú Sen và cả ả Thao ở đấy. Tao nghe lỏm được mỗi câu chú Sen bảo mày hồi này cặp kè với cánh đàn ông và còn thích vỗ đùi con trai nữa. Ha ha, như vậy hóa ra lâu nay mày vẫn bị nhà bên ấy theo dõi. Dâu nói cười khanh khách. Mẹ Hạnh từ dưới bếp lên, tay xách ấm nước định nói câu gì đó, nhưng lại thôi. Bây giờ thì mẹ đã hiểu rõ nguyên nhân làm con gái của mẹ như người mất hồn. Mẹ đến trước bàn bê bộ ấm nước chén đã cáu bẩn đi rửa. Mẹ chuẩn bị đón khách chu đáo quá, dâu nói và đưa tay nhấc cái bóng đèn đã bị muội đen xì. Con cũng phải lau cho chiếc bóng đèn này nó sáng rực lên để Hạnh nó ngắm kỹ gương mặt ông thiếu tá. Hồi này về anh ấy có khỏe không? Hạnh hỏi. Vẫn đẹp trai oai hùng như xưa. Dâu tủm tỉm cười chọc ngón tay vào ngực Hạnh, nói nhỏ. Muốn đến đâu thì đến. Đêm nay cứ cho người ta vớt vát tí đỉnh kẻo tội. Khổ, lặn lội từ biên giới về không sơ múi gì. Hạnh lại đấm vào lưng dâu thùng thục, mặt nóng ran. Từ ngày Hạnh bỏ nhà chồng về, dâu không ở đây nữa, nhưng tối nào cũng mò sang với hai mẹ con Hạnh tới khuya mới về. Hôm nào có phim, có kịch ngoài sân kho hợp tác, Thắm lại sang gửi con nhờ mẹ Hạnh trông, cùng cái dâu đi xem. Ba đứa chơi thân, mỗi đứa mỗi cảnh mà hợp tính hợp nết nên chẳng giấu nhau chuyện gì. Con dâu tối qua đi đâu mà không thấy sang chơi hả? Mẹ Hạnh mang đĩa chén vào đặt giữa bàn, đưa mắt nhìn dâu. Hay hồi này đã có đám nào rập rình rồi phải không? Có đấy mẹ ạ. À, dâu che miệng cười. Con cũng chẳng giấu mẹ, tối qua ông Ba Trương đã dẫn con ra bờ sông ngắm cảnh. Nỡ mà, rét mướt này mà lại ra bờ sông. Mẹ không tin sao? Con cấm nói sai. Tối qua con vừa ra tới ngõ định sang đây thì gặp ngay ông Ba Trương rình sẵn trong bụi chuối nhảy ra đuổi theo con lả lơi. Cô dâu đi đâu đợi tôi đi cùng. Ông ta diện rõ sang, áo sơ mi trắng, quần tây, chân đi giày cao cổ. Con hỏi bác Ba Trương hôm nay đi đâu mà diện oách thế. Ông ấy cười hì hì bảo, tôi có chuyện muốn nói với cô, gặp cô ở đây thật là may. Con bảo, thế thì hai bác cháu mình ra cầu đá bạc. Ông ấy mừng rơn bảo, ôi cô dâu là người phụ nữ thật là mơ mộng. Nhưng ngồi trên cầu đá bạc, tôi sợ con tươi nhà tôi nó đi đâu nhìn thấy, về mách con mẹ hin nó thì lại lắm chuyện. Con bảo, thế thì ra bến không chồng. Vừa đi ông ấy vừa khoe cái dự án đào ao thả cá của ông ấy và đố con đoán ông ấy đi đang có dự tính gì. Con bảo, chắc ông đang định đi tìm người làm công thuê chứ gì. Ông ấy gắt, Cái cô này rõ ngốc, không phải chuyện đào ao. Việc đào ao tôi chỉ hô một câu là cả làng xung phong.
Cái con Danh, mày cứ giễu ông ấy, mẹ nói. Hạnh cười rũ ra nhìn dâu.
Mẹ để con kể hết đã nào. Ông ấy còn hỏi con,
đố cô dâu biết tôi xây nhà to ấy để làm gì.
Ông ta hỏi rồi đứng lại, quay mặt ra bến sông, kéo con ngồi xuống cạnh ông ấy. Ông ấy rét, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Con phải ngồi sát vào chắn gió cho ông ấy. Mãi lúc ấy, ông ấy mới ấp úng nói,
cô dâu ngốc lắm, tôi xây nhà cho cô đấy. Mụ Tí Hin, mụ ấy đồng ý cho tôi lấy vợ lẽ để kiếm thằng con trai. Mụ Hin cũng phải thừa nhận mụ ấy không có con trai. Hồi còn trẻ ngủ với thằng đội trưởng đội cải cách được con tươi là con vịt, khi lấy tôi cũng lại ba con vịt.
Ông ấy bảo cả làng này ông ấy chỉ ngắm được mỗi mình con là hợp.
Con vỗ bộp vào vai ông ấy và nói, tiếc thật, bác chả ngỏ lời với cháu sớm, cháu đã chót nhận lời lấy người khác rồi.
Ông ấy ngồi ngây ra thở dài thườn thượt,
rõ tội nghiệp. Con an ủi ông ấy sẽ làm mối cho cái thắm, nhưng ông ấy lại chê cái thắm có thằng con trai rồi, sợ sau này lớn lên nó lại chiếm cả cơ ngơi của ông ấy thì nguy.
Câu chuyện của dâu đang sôi nổi thì mẹ con cái thắm bước vào cửa.
Con bé rõ thiêng, dâu cười nhìn mẹ con thắm, tao định làm mối cho mày một đám rõ là sang.
Thằng bé xà vào lòng mẹ Hạnh, khoe nắm kẹo bác Nghĩa vừa cho nó.
Cô xin thằng cu về ở với cô, cho mẹ thắm mày sang ở với bác Trương.
Dâu kéo thằng bé vào lòng, ôm hôn nó.
Ứ cho mẹ cháu sang bác Trương, mẹ cháu đợi bố cháu về, đẻ cho cháu em bé nữa.
Thằng bé rầu môi, cấu vào đùi dâu. Đêm đã khuya mà vẫn không thấy Nghĩa sang. Thắm cõng thằng bé ngủ gà ngủ gật trên lưng ra về với dâu. Căn nhà lại lặng đi, mẹ Hạnh vặn nhỏ đèn đi ngủ. Hạnh buông màn nằm thao thức nghe ngóng từng tiếng động nhỏ ngoài cửa. Chợt có cơn gió nổi lên lao xa ngoài vườn chuối. Một con đom đóm bay tọt qua lỗ cửa vào trong nhà, lượn đi lượn lại rồi đậu ngay vào màn Hạnh. Hạnh kéo chăn trùng kín đầu. Hạnh thấy lo, không hiểu đom đóm bay vào nhà là điềm lành hay điềm dữ. Ý nghĩ về con đom đóm cứ ám ảnh mãi trong giấc ngủ chập chờn. Khi tỉnh dậy, Hạnh không ngờ mình lại ngủ mệt đến vậy. Mẹ đã dậy nấu cơm sáng, ăn xong đi làm từ bao giờ. Nhìn suất cơm sáng mẹ để trên bàn, Hạnh hiểu mẹ biết cả đêm qua mình mất ngủ. Hạnh rửa mặt xong thì Nghĩa đến, thế là anh cũng đã đến. Anh vẫn thế, vẫn dáng vóc khỏe mạnh, gương mặt đẹp và cặp mắt sáng thu hút mọi sức lực tâm trí của Hạnh. Hạnh cố lê đôi chân vào bàn ngồi xuống, tránh cái nhìn của anh.
Mời anh ngồi, Hạnh khách sáo nói. Có lẽ chúng ta chẳng cần nhiều lời đâu, mọi chuyện coi như đã xong, chỉ chờ anh về. Anh đã ký vào đơn rồi chứ?
Hạnh nói mà chẳng hiểu mình nói gì. Giọng nói từ miệng Hạnh phát ra không âm sắc, không ngữ điệu. Những câu nói của Hạnh đã xếp đặt thuộc lòng từ lâu, giống như cuốn băng đã ghi sẵn, chỉ chờ gặp Nghĩa là bấm nút.
Nghĩa đến bên bàn đứng lặng một lúc mà vẫn không nói được lời nào.
Rõ ràng Hạnh đang ngồi đây, đang nói đây mà Nghĩa ngỡ là ai đó chứ không phải Hạnh.
Nghĩa sững sờ khi nghe Hạnh gắt lên, phóng tia mắt rực lửa vào mắt anh.
Kìa, anh nói đi chứ, anh chỉ cần cho tôi biết ngày giờ ra tòa.
Hạnh, em điên rồi sao?
Nghĩa thốt lên.
Vì lẽ gì bỗng dưng em lại có ý nghĩ kỳ quặc vậy? Chả lẽ em đã quên hết mọi kỷ niệm tốt đẹp của chúng ta?
Tốt đẹp ư?
Hết rồi.
Tôi khuyên anh hãy nhìn nhận cho đúng. Quá khứ của chúng ta cũng chỉ là đau khổ và tủi nhục, không còn cách nào khác. Mỗi người hãy đi theo con đường của mình. Chả lẽ người như anh lại không tự tìm cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn sao?
Anh muốn biết rõ, vì lý do gì tự nhiên em lại bày đặt ra chuyện này?
Lẽ gì ư?
Hạnh cố trấn tĩnh, rót chén nước mời Nghĩa. Xưa nay chúng ta cứ lầm, ngỡ là chỉ cần hai người yêu nhau là được. Lỗi lầm này chúng ta phải trả giá quá đắt. Anh đi biển biệt,
nên không biết ở nhà tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu điều oan nghiệt. Lời nguyền của cả họ nhà anh vẫn còn đó, nó ngấm vào máu thịt dòng tộc ngàn đời, cũng không bao giờ rửa sạch. Lúc này ta nói tới những điều ấy cũng chẳng để làm gì, mọi chuyện coi như đã chấm dứt. Hạnh ơi, hãy nghĩ lại đi. Bây giờ anh đã chuyển về tỉnh đội rồi, gần nhau mọi chuyện sẽ êm đẹp. Anh về tỉnh đội rồi ư? Hạnh ngước mắt nhìn thẳng vào mặt Nghĩa. Mừng cho anh, nhưng chuyện riêng của chúng ta cũng vẫn thế thôi, không thể khác được.